Ở đây thì trả lại bài cho mấy con sẽ đọc lại những cái lời của thầy phê trong này mà mấy con làm lại. Đây là một xấp bài vở mà thầy đã chấm suốt một đêm nay cho mấy con. Vì hôm qua là thầy đã làm việc cho bên nữ, bữa nay thì làm việc cho bên nam, và ngày mai thì tiếp tục những cái bài mà nộp cho thầy thì thầy sẽ làm việc bên nữ nữa. Cho nên mấy con thấy giờ phút của thầy không còn có nữa. Do bây giờ thì những cái tập vở này là cũng bài của mấy con làm, thì xin trả lại hết những cái bài này cho mấy con. Những người nào có bài làm thì các con sẽ đọc tên trả lại họ các con. Đồng thời được trả bài thì về Bát Phước thì thầy có trả lời về vấn đề của Bát Phước. Bát Phước có nói như thế này: về cái pháp tu thì thầy sẽ dạy con sau này, còn về cái hiện tại con đang có một cái điều kiện đó, cần phải giải quyết đó, thì con có nói trong này hiện tại cả chúng con đó, đang nhóm họp tại nhà con gần 100 hộ, tức là mình nói 100 người đi, thì có thầy Minh Hậu đứng ra dẫn mỗi tháng 2 ngày, vào lúc 2 giờ ngày 1 và ngày rằm, ngày mùng 1 và ngày rằm. Chúng con có sắp làm một cái ngôi chùa, không có con động viên á, vận động á, thì nhưng nay con phải lên ở đây để tu tập. Thì trong cái vấn đề này á, thì thật sự ra thì làm chùa thì cũng tốt, nhưng có cái điều kiện á, là phải có người hướng dẫn tu tập. Còn không có người hướng dẫn tu tập, mình làm chùa rồi thì mình xúm nhau mình cúng bái tụng niệm á, nó biến thành Phật giáo, trở thành mê tín, con trở thành mê tín, nó sai đi. Mà nó sai đi tức là mình nấu giáo cho Bà La Môn, bởi vì chính Bà La Môn nó dạy mình tụng niệm cúng bái con. Không, mà bây giờ nó sai đi đó, mình cứ lo mình tụng niệm cúng bái, mà mình lo tụng niệm cúng bái á, cầu siêu cầu an á, thì cái hình thức của Bà La Môn mất đi, tức là mình dựng lại giáo pháp của Bà La Môn mà mình diệt cái giáo pháp của Đạo Phật. Giáo pháp của Phật dạy con người sống đạo đức, sống ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, sống cho mình, sống làm người, không làm khổ mình khổ người, chứ không phải dạy mình tụng niệm cầu cúng, không cầu khẩn ai cứu khổ mình, mà chính hành động thiện mới cứu khổ mình mà thôi. Đó là chánh pháp của Đạo Phật. Cho nên Phật dạy chúng ta rõ ràng. Thế mà chúng ta cứ dìm mất lập chùa rồi thỉnh nhiều tượng Phật mà cũng không biết ông Phật đó xuất phát từ ở đâu, rồi chúng ta thờ cho nhiều, rồi chúng ta cứ cầu khẩn được bình an, thì điều đó là điều sai. Cũng hướng dẫn ở ngày rằm ngày mùng 1 phải đến tụng sám hối hoặc này kia để tiêu tai tiêu nghiệp, mà cứ làm ác hoài mà tụng hoài làm sao hết được. Cho nên những cái này là hướng dẫn sai, sai pháp. Theo kinh sách Đại Thừa như vậy nó đưa chúng ta đến cái tình trạng mê tín lạc hậu không đúng. Mà bây giờ mấy con cũng có lòng mà họp nhau từ cả tâm hộ để rồi xin phép được các cái ngôi chùa để mấy con sinh hoạt theo kiểu Đại Thừa, thì thấy rất tội, mấy con chẳng đi đến đâu mà còn hao tốn tiền của và công sức của mình nữa. Do đó này thì khi đọc bức thư này thì lẽ ra thì con sẽ còn ở lại quê đó, mà không lên đây á, thì con sẽ là người vận động xúc tiến về vấn đề mà có thể lập chùa. Nhưng theo thầy thiết nghĩ, khoan đã, con nên khuyên những người đó khoan, để khi nào mà con tu tập con thấy được những kết quả thì con sẽ vận động cho họ về đó để mà thành lập cái nơi đó để cho các Phật tử đó người ta thọ bát quan trai. Con hiểu được sách thọ bát quan trai của thầy dạy chưa? Và đồng thời con nên về phổ biến cái sách thọ bát quan trai cho họ để giúp cho họ đừng bỏ họ tội nghiệp, họ cũng có tâm tha thứ với Phật pháp đó. Đó. Con nên vì vậy mà mình hướng dẫn họ đúng pháp, đừng hướng dẫn họ tà pháp.
Được. Bạch thầy cho con xin một cái sách để con chia về một bữa. Con đặt lại với thầy về cái thị trấn
được, thầy sẽ cho con một số sách và đem về để cho những người Phật tử, những người ở quê con, để cho họ được được những cái chánh pháp của Phật để họ biết đường đi. Và đồng thời thì sẽ cho một số sách thọ bát quan trai, con sẽ đem về con gửi cho họ mỗi người mấy tập để cho họ đọc, họ hiểu biết và cách thức đó. Sau này có duyên con tổ chức họ thành một cái tổ thọ bát quan trai con, để họ tu tập, họ gieo duyên chánh pháp của Phật, để họ đời đời họ không có mất duyên, không mất cái duyên của Phật pháp. Như vậy là thầy ngày mai hay ngày mốt gì đó, ngày mai hay là khi thọ trai xong rồi đó, con sẽ về, rồi thầy sẽ cho con một số sách để giúp họ, hoặc là sáng mai con về cũng được, tùy con à. À, lúc nào mà con cần về con nói, thầy sẽ nói với cô Út, sẽ cho con một số sách cần thiết để gửi về cho quý Phật tử vậy đó.
Mà thầy như vậy, mà thầy cho con về cũng thường thường tí thì con thật về con học được.
À, được rồi.
Mùa hết lần thường thì sẽ học cái những lời.
À, được rồi, thầy sẽ cho con về. Về cái thời khóa tu tập của mấy con ghi á, ghi trong này đó, mấy con ghi cho đúng với cái thời khóa của mình. Nghĩa là mình đừng có phi thời, mà mình phải tu tập chứ. Mình phải giữ gìn đúng. Thấy mình đặt cái giờ đó rồi thì nhất định là giờ đó phải dậy. Không, đừng có trễ nải cái giờ giấc không được. Bởi vì mình phải tập làm chủ cái ăn cái ngủ. Mà mình không làm chủ được cái ăn cái ngủ của mình thì mình làm chủ cái gì? À, mình ăn, ví dụ như sáng nó có đau bụng nhất định là cấm không cho nó ăn. Chiều mà nó muốn ăn nhất định cũng không cho nó ăn. Trưa ăn thôi. Trưa ăn thì ăn bao nhiêu cũng được. Mà khi mà chúng ta tu sâu hơn nữa thì chúng ta biết được cái sức của chúng ta ăn bao nhiêu thì chúng ta lấy bấy nhiêu. Không nên ráng ăn, đừng nghĩ rằng chúng ta ăn ít quá một ngày nữa thôi phải ráng ăn cho nhiều để cho có sức khỏe, chứ ăn ít ngày chắc không có sức khỏe. Mấy con đừng có nghĩ điều đó. Mấy con đừng có ráng ăn, mấy con ăn vừa thôi. Rồi cái sức mà một bữa, một ngày một bữa ăn á, nó đủ nuôi mấy con. Đừng có ráng quá no, mấy con sẽ bệnh bao tử. Chừng đó tu không thành Phật mà lại thành bệnh đó, nó khổ. Cho nên ở đây á, đừng có ráng mà đừng có sợ chết đói. Không có đói đâu mà sợ. Tập rồi nó sẽ quen. Và khi nào mấy con thấy nó đói bụng, mấy con nhớ kỹ, khi nào thấy nó đói bụng, sáng nó thấy đói bụng, trưa nó mới có 9 giờ à, mà cái bụng nó sôi bọt rồi, nó muốn đòi ăn rồi, thì mấy con quán thực phẩm bất tịnh nha. Cái tâm mày, cái bụng mày á, đừng có thèm ăn nó. Nó là đồ dơ bẩn lắm, nhét vô đó là mày thấy nhục lắm đó. Đã biết đồ dơ mà lại còn thích ăn đó, là mày ngu. Mình chửi nó một hơi đi, rồi cái nó bắt đầu, mình chửi nó đã rồi cái bắt đầu nó không thấy đói bụng nữa mấy con. Mấy con cứ làm đi rồi mấy con tắt ý, mấy con chửi nó mới là mới đi. Rồi nó thấy nó xấu hổ, nó không còn đói bụng nữa. Chứ không nó đói bụng rồi nó làm cho mấy con khó chịu, rồi nó sôi ruột mấy con nữa. Nó đủ cách, mày sôi ruột đây là mày thèm ăn nè. Mày còn thèm ăn như vậy là mày thằng ngu. Ở đời mà ăn cái đồ bất tịnh mà cũng ham nữa. Mày thử coi bây giờ thiêu đuối để cái đồ món thiêu đuối mày ăn được không? Mà nhét trong bụng mày để cho nó thiêu đuối chứ gì? Rõ ràng là trong bụng mày bao nhiêu cái đồ ăn nó thúi, chứ nó có thơm được không? Vậy mình ngu quá vậy, mình chửi nó một nước đi. Rồi mấy con thấy nó sẽ không có đói bụng nữa. Mấy con làm nó nước rồi nó hết đói bụng. Chứ mấy con không làm nó nước á, nó đói bụng hoài đó. Rồi tới giờ đó cái nó kêu ột ẹt ở trong đó, nó đòi ăn nữa. Cho nên làm cho mạnh thẳng tay nó. Nhất định là tao chết chứ tao nhất định tao không cho mày ăn phi thờ. Phật đã nói mà, thà chết trong giới luật chứ không chết trong phi thờ. Cái ngủ cũng vậy mấy con. Mấy con khuya mà thức dậy không được, nó lười biếng, nó không muốn thức dậy. Mấy con ra ngoài này kiếm một khúc cây, chặt một khúc cây để nó. Mày mà không thức đó thì cái khúc cây này là cho ăn đòn. Nó thấy khúc cây đó thì nó cũng sợ rồi mấy con. Mình chưa đánh nó đâu, nhưng mà nó thấy khúc cây đó nó đã ngán rồi. Cho nên vì vậy đó mà tới 2 giờ là nó bật dậy, nó không dám ráng. Đó là cái thức mà chúng ta tu tập. Bởi vì Đức Phật nói huấn luyện cái tâm của chúng ta như huấn luyện con voi. Mình huấn luyện nó tức là có khi mình phải ham mê, nhưng mà có khi mình dỗ dành nó thôi. Chứ không phải lúc nào mình cũng đánh đập nó hết thì mình sai. Cho nên mình ham mê nó, mà nó thấy quá là cho nó một cây cho nó ớn. Đó là cái sự tu tập của chúng ta phải như vậy. Đó, thì giờ khắc mà mấy con đã đặt thành cái giờ khắc của mình rồi thì nhất định chết, chứ không thể phá cái giờ khắc của mình, không để phi thờ được. Bởi vì Đức Phật nói ăn ngủ phi thờ, mà mình là người tu tập mà đặt được cái giờ giấc rồi thì không được phi thờ. Sống chết đúng giờ đúng khắc, và đồng thời từng chỗ đó mấy con sẽ tăng lên tới tận cùng, cuối cùng ngày như đêm không ngủ. À, nghĩa là một người tu mà đã chứng đạo rồi thì phải nói là người đó không ngủ, người ta rất tỉnh thức. Còn bây giờ chúng ta vì si mê cho nên nằm xuống ăn trộm vô lấy đồ mà không hay, có phải không? Thời đó si mê đến cái mức độ mà nằm xuống ăn trộm, nó cãi tử cãi nhà mình, nó lấy đồ hết mà nó khuyên đi hết, sáng ra mới hay là mất đồ, thì mấy con thấy như thế nào? Mấy con thấy quá si mà. Cho nên đồng hồ reo thôi quá trời mà cứ nằm đó à, có phải không? Các con thấy đồng hồ reo quá lớn làm xung quanh thất người ta ai cũng nghe hết. Trời đất ơi, ông này sao bây giờ đồng hồ reo mà sao ông không thức dậy? Thế tại vì ông ngủ mê quá mà làm sao ông thức dậy? Đó là mình thấy mày si mê quá. Cho nên vì vậy mà khi một lần hai lần như vậy thì các con phải chỉnh đốn lại cái tâm của mình, phải chửi mắng nó một nước. Tại sao mày ngu quá, mày đi mày tu mày ngu gì sao được, đừng hồ reo là phải bật vậy. Còn mày không khéo là tao nhất định là tao thức suốt đêm không cho mày ngủ nữa. Thử coi mày còn ngu không, thì mình làm một bữa coi thử coi nó ra sao. Đó như như thiện cảm nó thức suốt đêm, nó chiến đấu tận cùng, 10 ngày sau thì thấy tỉnh mơ luôn, có gì đâu mấy con thấy, do cái sự quyết tâm của mình mà thôi. Nhưng thầy nói như thế này, tuổi trẻ của nó được, chứ mấy con già già mấy con ráng là mấy con tiêu luôn đó. Coi như một đêm, hai đêm, ba đêm, mà 10 đêm thì mấy con chỉ cần kéo nhà thương thôi, chứ không còn cách nào cả hơn. Cho nên phải biết cái sức của mình, tuổi trẻ nó vượt qua được đó, chứ còn tuổi già chúng ta vượt không nổi đâu. Tuổi trẻ nó nhiệt tâm, cái nhiệt quyết của nó, khi mà nó quyết tâm rồi thì chết bỏ nó không có ngán. Bởi vì thầy nói rằng cái người mà đang cái lúc mà tích cực mà nhiệt tâm như vậy đó, mà được huấn luyện để cho họ tu tập thì họ sẽ tiến, họ tu tiến lắm. Nhưng mà để cái sự nhiệt tâm họ bị mất đi rồi, sau đó họ tu từ từ thì nó rất lâu, tu cũng được nhưng mà rất lâu. Cho nên hầu hết có một số tuổi trẻ vừa đại học tốt nghiệp ra quyết tâm tu, đọc sách thầy thấy ham quá, nỗ lực tu. Thầy tiếc rằng những người nữ như vậy mà được cái cơ sở nữ, mà có được một người nữ tu chứng kìm những người này trong vòng thời gian ngắn 7 ngày, 7 tháng họ sẽ đạt, chứ không phải tới 7 năm. Cái nhiệt tâm họ, mình biết cái sức của họ và cái tuổi trẻ, cái cơ thể họ đang cái sức mặt, đang cái sức khỏe. Cho nên buộc họ bây giờ chiến đấu tận cùng, phải thắng được giặc thì miêu hôn trầm, là phải thức suốt đêm. Lúc bây giờ nhiệt tâm lắm, họ không có sợ đâu, họ thức suốt đêm, từ ngày này đến ngày khác, 10 ngày, 1 tháng họ chiến thắng giặc hôn trầm sạch. Hả con em? Mà nói về mà cái định tu mà định vô lậu này, ngày nào đưa ra họ, ngày nào họ cũng viết bài hết. Các con biết cái tư duy suy nghĩ của họ, họ bóp đầu, họ cố gắng, họ tìm hiểu, họ viết. Họ viết ngày nào nếu mà chịu khó, cứ ngày nào cũng cho họ cái đề tài, ngày nào cho đề tài. Họ viết trong cái thời gian rất ngắn, tạo cho họ có một cái tri kiến giải thoát toàn diện, sự hiểu biết đúng đắn của chánh pháp của Phật. Thì lúc bây giờ tất cả tham si không tác động được tâm họ đâu. Đó là cái sự thật, cái đào tạo sự thật mà giúp cho người ta có cái tri kiến, giúp cho người ta có sự tỉnh thức để phá được cái vô minh lậu mà. Tất cả những cái này đều là dẹp cái hữu lậu, dục lậu và vô minh lậu, thì người ta sẽ đạt thành cái kết quả của nó, chứ có phải tu tập gì đâu. Thầy đâu có tu tập gì đâu, thầy thấy đâu có gì đâu. Chỉ mình chiến đấu, mình cần mình phải thắng nó thôi. Mà thắng bằng phương pháp chứ, thắng bằng cái bài học chứ. Bây giờ thầy đưa cái bài luận gì nhân quả mấy con, đây là cái bài học rõ ràng mà. Buộc mấy con phải dùng cái tri kiến, cái sự tư duy suy nghĩ các con viết mà. Thì các con năng nổ, cái sức năng nổ, bữa nay thì đưa cái đề tài này ra làm, ngày mai thì đưa đề tài kia làm không xong thầy báo làm lại, họ siêng năng, họ nỗ lực họ làm. Còn mấy con làm riết thôi, thờ tôi bết quá trời rồi, sức tôi làm sao mấy con đủ. Cho nên cuối cùng á, tháng một tuần lễ mấy con làm bài là thấy mệt quá. Bộ mấy con suy tư không mệt sao? Rất mệt chứ đâu phải không mệt, phải không? Nhưng mà cái tuổi trẻ nó làm nó không mệt, mà nó được thầy chấm, ở cái bài này hay, ngắn gọn, đúng, nó mừng, còn nó còn làm hay hơn nữa, sách tấn nó càng sách tấn nó nỗ lực hết sức, và cái cơ thể của nó đã đủ sức để nó chiến đấu, nó thành đồ. Cho nên đối với thầy, thầy biết được cái lúc mà cái tâm của người, cái tuổi trẻ mà nó nhiệt nồng với cái sự tu tập để giải thoát, giới luật bảo chết nó chết, nó dám chết trong giới luật, nó không phạm giới. Còn cái tuổi già của chúng ta, cái tuổi mà lớn rồi, nó yếu lắm, rồi nó hay lý luận, trời ơi mình ăn kiểu này chết được sao, phải không? Thầy cho ăn rau luộc với cơm thôi, ba muối, mà tuổi trẻ nó ăn như thường không, nó không sợ. Nhưng mà mấy ông già thời nuốt không vô, chắc chắn bữa nay có miếng vậy thì ngày mai là phải mệt rồi, các con hiểu. Cho nên tuổi già mấy con thấy khó tu lắm, chứ không phải dễ đâu. Bởi vì qua cái sự mà hướng dẫn mà đào luyện cho mấy con, thầy biết cái tuổi mấy con phải tu cái gì, chứ không khéo thì nó không đạt. Nó thì cái giờ giấc mà mấy con phân ra được như thế này thì mấy con phải giữ gìn giờ giấc cho nghiêm chỉnh, mấy con đừng có phi thời. Người nào cũng viết những cái thời khóa đưa cho thầy, thầy thấy cái thời khóa của mấy con như vậy là rất tốt. Nhưng mà chợt thấy được mình sẽ chiến đấu tận cùng. Mình thấy cái hôn trầm thì miên nó đánh mình bằng cách này bằng cách khác, lúc vậy lúc khác, thì mình thấy rằng bây giờ cần phải chết nó với nó một lần. Nghĩa là thấy giờ giấc này mình cứ bị trật tới trật lui, nó đánh mình trật tới trật lui, không thắng được. Được rồi, tao sẽ chết với mày một lần, tức là thức suốt đêm á. Từ cái ngày đầu tiên cho đến cái ngày mà nó hoàn toàn cái hôn trầm thị niên này đi sạch, nghĩa là dẹp sạch nó, thì chúng ta mới thôi. Dù là kéo dài một tháng vẫn chiến đấu, vẫn thức, chết bỏ, thì lúc bây giờ cho chết. thật sự ra nó không chết đâu mấy con, nó sẽ chiến thắng chứ nó không chết đâu. Thật sự thầy bảo đảm mấy con là không bao giờ ai mà tập thức mà có phương pháp mà chết bao giờ hết. Mình tập thức mình có phương pháp chứ đâu phải mình ngồi đó mình chịu đựng với nó đâu mà nó chết. À, bây giờ mấy con tập mấy con có phương pháp thì tự cái phương pháp đó nó giúp mấy con tỉnh rồi mà, chứ đâu phải là thầy bắt mấy con ngồi đó mà để mà các con chịu đựng dưới cái cơn phong trào thì nhiên các con đâu mà nó phải chết, cho nên mấy con không chết đâu. Nhưng sự tu tập mấy con biết là thiền tâm người ta cũng còn nói một câu nói chẳng phải một phen xương lạnh buốt qua mai đâu khá dễ ngửi mùi hương, mấy con phải chết đi một lần mấy con mới tỉnh lại được đó. Cái mê của mấy con ghê lắm đó, thầy nói thật sự nó mấy con phải chết đi một lần, nghĩa là mấy con phải tu tập đến cái mức độ mấy con chết đi một lần. Như các con nãy nghe thầy Chân Thành nói, các con không lưu ý với gì, thầy nói hai cái bánh chè của thầy nó lỏng lẻo hết rồi, đi hết những nỗi rồi mấy con. Mấy con hiểu khi mà nói vậy các con thấy chỉ còn có nước bò thôi chứ còn không nước đi được đâu. Mà thầy nói tới bánh chè mấy con chỉ thầy biết rồi, mấy con nghe nó qua mấy con lướt qua mấy con không biết đâu. Nhưng mà bây giờ hai cái chân của mấy con mà đi thân hành niệm rồi, nó rụng rời rồi, nó hết đi nổi rồi. Hai cái bánh chè là hai cái chỗ này nó rời ra rồi, bây giờ nó hết có đứng gì nổi. Các con hiểu chỗ mà thầy Chân Thành nói, nó tận cùng như vậy đó mình mới thắng được nó, tức là phải chết đi đó mấy con. Mà nếu tu mà không chịu chết đi một lần thì thầy chắc là khó mà chứng đạo. Bởi vì mình phải chiến thắng giặc sinh tử mà, chứ đâu phải là cái chuyện mình tu chơi được đâu. Trước mặt mình là nó đánh mình tan nát, nó đâu có đầu hàng mình đâu. Mà mình có pháp của Phật dạy, có cách thức để chiến đấu, có vũ khí lại nhẹ lại nặng đủ loại. Bằng chứng mấy con thấy phải bốn pháp đi kinh hành phải không? Đó là thứ nặng thứ nhẹ trong đó chứ đâu phải có một thứ. Có phải không? Mày dùng cái cỡ nào thì tao dùng cỡ nấy, tao cũng diệt mày, chứ phải không? Còn bây giờ các con phải dùng tri kiến của mấy con để diệt giặc sinh tử tham sân chứ gì. Thì các con phải động não, các con phải làm tất cả những gì mà các con hiểu. Từ lâu tới giờ các con đem cái đầu óc của mình hiểu có một nắm à. Mà bắt bây giờ các con phải hiểu cả một bầu trời nữa, các con phải đem cái sự hiểu biết đó ra, chứ đâu phải các con còn cất giấu trong đó được, phải không? Mà nó chưa hiểu thì phải banh nó ra. Mày không hiểu tao phải bắt mày hiểu, thì nó phải hiểu thôi, mình buộc nó mà thì nó mới hiểu. Mà lại có thầy gợi ý cho mình hiểu mà tại sao là mình sợ? Phải chi không có thầy thì chắc chắn là mấy con tôi bí rồi, tôi không biết làm sao nữa. Mà có thầy thì đâu có sao. Thầy có đủ cái trí tuệ tam minh nhìn thấu suốt được những cái lý nhân quả, những cái lý các pháp, cho nên thầy khéo léo gợi ý cho mấy con để mấy con hiểu được cái chỗ đó mấy con vào. Còn nếu không có thầy thì không có người thông suốt thì mấy con làm sao hiểu? Không gợi ý đúng làm sao mấy con hiểu? Không, mấy con nhớ là tu thì phải có thầy, tu thì phải có Phật hướng dẫn chứ. Mà pháp của Phật mà không có thầy thì đương nhiên không có người mà tu chứng thì người ta sẽ hiểu lệch. Còn đây nhưng mà bằng chứng là chúng ta tại thấy kinh sách Đại Thừa đã là cái hiểu lệch rồi. Đó, cho nên vì vậy mà chúng ta thấy rằng tới cái thời của thầy mà nói ra thì các con thấy ngay đó phải làm chủ sanh già bệnh chết mới là đạo Phật. Còn tu tập mà sinh già bệnh chết không làm chủ không phải đạo Phật. Cúng bái cầu khẩn cầu siêu cầu an ngồi thiền mà đau phải bệnh phải đi nằm nhà thương thì mấy con nghĩ như thế nào? Có phải đạo Phật dạy chúng ta đi nằm nhà thương không? Có bao giờ điều đó đâu. Ông Phật bảo chúng ta phải làm chủ sinh già bệnh chết. Trên mó tứ niệm xứ Đức Phật dạy cũng rất rõ, trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Nếu thân chúng ta không đau bệnh thì làm sao gọi ưu phiền? Mà trên thân biết nó đau bệnh rồi thì phải khắc phục nó, thì khắc phục phải bằng pháp chứ sao. Cho nên rõ ràng là Phật pháp dạy chúng ta làm chủ sanh già bệnh chết rõ ràng. Tại sao chúng ta không tu tập để mà chúng ta đau bệnh mà chúng ta đi nằm nhà thương, đi bệnh viện? Bây giờ quý thầy xem coi phải không, chúng ta là tu sĩ mà mang cái thân bệnh này vào nằm bệnh viện, chúng ta có xấu hổ với Đức Phật không? Ông Phật ổng ngồi đó ổng khóc chứ, trời ơi con tôi bây giờ nó đau bệnh mà nó vô nằm nhà thương hết ráo, vậy pháp tôi nó bỏ đâu? Các con cứ nghĩ coi, có phải ông Phật ở bây giờ, nếu mà ông Phật ổng ở trên niết bàn, ổng nhìn đệ tử của ổng, những người đệ tử của ổng, thật sự đệ tử của ổng mà đi nằm nhà thương là ổng đau khổ lắm. Đạo Phật ra đời mục đích là làm gì? Làm chủ bốn sự đau khổ của con người, sinh già bệnh chết, cái trong đó có bệnh. Vậy mà các vị tôn túc, các vị hòa thượng gọi là thông suốt giáo lý của đạo Phật, thường là có cấp bằng tiến sĩ, mà mỗi lần đau bệnh đi nằm nhà thương thì các con thấy như thế nào? Có phải là những người xứng đáng là làm thầy chúng ta không? Đâu xứng đáng đâu. Mục đích của đạo Phật chúng ta phải đạt chứ, như vậy chúng ta mới xứng đáng làm thầy chứ. Mục đích của đạo Phật chúng ta không đạt được mà chúng ta làm thầy ai đây? Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy được cái sai của đạo Phật rất nhiều, mà hiện giờ đây là một cái lớp mà thầy dạy làm chủ sanh già bệnh chết. Còn tất cả các chùa khác có dám nói làm chủ sanh già bệnh chết không? Có dám nói không? Không bao giờ có một chỗ nào dám nói. À, bây giờ tụng kinh hay một niệm Phật để cầu giảng sanh, chết giảng sanh, chứ có nói làm chủ sanh già bệnh chết không? Dạy lớp tứ niệm xứ thì dạy mình tu như vậy, hai vậy, nhất tâm vậy, chứ dám nói làm chủ sanh già bệnh chết không? Nói tôi nhập định này định kia, nói vậy chứ. Sự thật, mục đích của đạo Phật đâu phải dạy chúng ta nhập định, mà dạy chúng ta làm sao làm chủ được những sự đau khổ của kiếp người mà thôi. Hôm nay thầy triển khai đạo Phật đúng là chúng ta phải làm chủ vốn sự đau khổ này. Chính vì bốn nỗi đau khổ này mà Đức Phật đi ra bốn cửa thành mới bỏ cuộc đời mình, mới bỏ hết cuộc đời mình để đi vào rừng núi mà tu tập. Chịu biết bao nhiêu sự khổ hạnh, 6 năm khổ hạnh cũng vì bốn sự đau khổ này. Mà nếu mà đạo Phật ra đời mà không làm chủ bốn sự đau khổ này thì đạo Phật đó là đạo Phật gì? Cho nên ở đây chúng ta không cần biết chúng ta là thành Phật hay là Phật tánh hay là cái gì cả hết, nhưng tất cả những chướng ngại, những đau khổ trên thân tâm của chúng ta là phải quét ra cho khỏi. Mục đích quét ra cho khỏi thì chúng ta bằng chứng, chúng ta thấy rất rõ, phải bằng tri kiến, phải bằng sức tỉnh thức của chúng ta. Nếu không tỉnh thức thì chúng ta bị hôn trầm thì mê muội, làm sao chúng ta làm chủ? Cho nên buộc lòng chúng ta phải chết đi một lần để mà chúng ta đủ cái sức tỉnh thức. Và khi mà đủ sức tỉnh thức thì Đức Phật nói như thế nào? Đức Phật nói tâm định tĩnh. Có định tĩnh là tỉnh thức chứ, còn không định tĩnh làm sao tỉnh thức được? Định tĩnh nhu nhiến dễ sử dụng. Tâm mình chưa định tĩnh làm sao mà nhu nhiến dễ sử dụng được? Tâm phải định tĩnh. Mà giờ cứ đụng đâu ngồi đó ngủ gục hết mà làm sao mà định tĩnh? Các con thấy không? Cho nên sự tu tập chúng ta phải quét sạch ba cái hỗn trần phiền miên, ba cái lười biếng này ra hết thì mới có sức định tĩnh. Thì định tĩnh thì nó sẽ nhu nhiến dễ sử dụng, không có khó khăn đâu mấy con. Chỉ có một chút thôi mà Thiện Thảo đã làm được đó mà. Một tu sĩ trẻ tuổi mà ở đây trong vòng thời gian không dài lắm nhưng quyết tâm đã cố gắng, đã khắc phục được sự hôn trầm của mình, thì đủ biết là Phật pháp không phải không làm được. Và đồng thời ở trong giới tu sĩ của chúng ta, hai người thầy chân thành già yếu như vậy thầy vẫn thức suốt đêm được, phải không? Rồi mọi người tuổi trẻ can dạ tiến tới cũng thức được, đâu có gì đâu là khó đâu. Thắng được giặc hôn trầm thì miên mà, thắng được giặc si mà, rõ ràng mà. Chúng ta mang cái tâm tin của chúng ta, cho nên chúng ta bị mờ và u tối. Bây giờ chúng ta nỗ lực chúng ta tu thì chúng ta cũng quét sạch nó ra chứ. Mà đã có người làm được rồi, thầy làm được, hai người kia làm được, còn bao nhiêu người khác phải làm được chứ. Chúng ta quyết định chúng ta là con người, có con người làm được thì chúng ta làm được. Ngày xưa thầy tu một mình, thầy nói Phật làm được, thầy phải làm được, nhất định là phải làm được, chết bỏ. Thà là chết xuống sống hơn là mà không làm được những điều được Phật dạy, không chứng minh được. Và lời của Hòa Thượng Thanh Tường ngày xưa đã nhắc thầy, khi mà thầy đến tu viện chân không, thầy đã tu tập với Hòa Thượng Thanh Tường. Hòa Thượng nói, một người tu chứng, có một người tu chứng là Phật pháp còn, mà dù là có hàng vạn người tu mà không chứng thì Phật pháp vẫn mất. Chứng là chứng cái gì mấy con biết không? Không phải chứng Phật tánh đâu, mà chứng làm chủ được bốn sự đau khổ của kiếp người sanh già bệnh chết, đó là chứng đó. Nếu mà chúng ta không có đủ sức thì làm sao mà chúng ta làm chủ được? Cho nên ở đây chúng ta trực tiếp ngay vào cái sự tu tập của chúng ta để làm chủ, để làm chủ. Vậy thì mấy con được đủ duyên được nghe lời thầy dạy mà phải cố gắng nỗ lực. Một tuần lễ mấy con làm được 3 bài, 5 bài về định vô lậu. Các con làm nhiều thầy không có nói sao mà làm nhiều quá thầy làm cho chắn hết, thầy không nói. Mấy con càng làm nhiều tốt chừng nào mất tiền đấy. Thầy không có nói rằng mấy con làm nhiều quá là thầy quá cực, thầy không có sợ cực thầy, mà thầy sợ mấy con làm biến. Một tuần lễ làm một bài đó thôi thì cái đó là thiệt là cái tri kiến của mấy con nó cùng nhục, nó cùng nhục, nó cạn cợt vô cùng. Các con cứ thấy một tuần nay mấy con làm bài thì cái tri kiến của các con nó từ đó mà nó phát triển lên từng chút, các con thấy rất rõ. Nghĩa là cái sự hiểu biết của các con về nhân quả càng lúc nó càng sâu sắc, càng hiểu biết thêm, càng thấy được duyên nhân quả trùng trùng, càng thấy được đặc tướng của nhân quả kinh khủng. Hở ra chút là thấy cái tướng của nó, hở ra chút mấy con thấy tướng. Hồi kia mấy con có thấy gì được đâu, bây giờ mấy con đã thấy được cái trùng trùng duyên khởi, trùng trùng duyên sanh, trùng trùng duyên diệt. Bắt đầu từ đây mấy con mới hiểu, rồi từ đó mấy con mới siêu ngẫm qua con người của chúng ta, mấy con cũng sẽ thấy nó như là thấy chỉ trong lòng bàn tay, không sai khác đâu mấy con. Cho nên cái càng học càng tu mấy con càng tiến bộ. Ở đây tiến bộ không phải lấy cấp bằng, mà tiến bộ đi đến cái chỗ làm chủ sinh già bệnh chết. Kẻ nào mà làm chủ sinh già bệnh chết là người đó là có cấp bằng. Cái cấp bằng làm chủ sinh già bệnh chết chứ không phải cấp bằng cái mảnh giấy kia. Ở đây nó không phải là cái miếng giấy để chứng nhận cho mấy con thông suốt hiểu biết vậy đâu, mà chính nói lên được cái cấp bằng của các con là bằng cái kinh nghiệm thực sự của các con làm chủ được bốn sự đau khổ của kiếp các con. Và các con biết rằng trong một đời này thì các con không còn tái sanh nữa, nghĩa là trong một đời này không, nghĩa là các con chỉ còn một kiếp này mà thôi trong cái cuộc sống trên hành tinh này. Đó thì những điều mà thầy dạy thì các con nhớ kỹ và ghi khắc mãi những cái điều này. Hôm nay thì những lời thầy dạy đến đây thì mấy con có người nào hỏi những gì thì mấy con hỏi tại đây. Khi mà chúng ta rời khỏi cái tổ đường này thì chúng ta không được hỏi nữa. Nghĩa là bây giờ còn đang cái giờ hỏi thì mấy con cứ, người nào muốn hỏi thì mấy con cứ hỏi. Còn không thì khi mà rời khỏi cái tổ đường này thì chúng ta chấm dứt. Mấy con có hỏi gì, con hỏi gì không?
Dạ bạch thầy, con muốn lập cái đức, con lập cái đức tôn kính, mà con gặp những người nhỏ vừa lớn thì con cũng cúi đầu như vậy. Cái này nó có thể mình duy trì được không hay là mình hủy bỏ cái này?
Ở đây cái đức mà biết tôn kính mọi người, dù là một cái đứa bé nhỏ, dù là một vị tu chứng, chúng ta giữ cái sự bình đẳng của sự tôn kính. Nghĩa là đối với một người tu chứng, một vị Phật, đức một vị Phật, chúng ta cũng cung kính như vậy. Và một cái đứa bé nhỏ nó chưa biết gì hết, chúng ta vẫn cúi đầu chào nó, thì cái hạnh này rất là quý, rất là quý, nên cố gắng duy trì cái hạnh. Đó là cái hạnh mà nhằm để mục đích diệt ngã của chúng ta, diệt cái ngã của chúng ta. Cho nên những cái hạnh rất là quý. Và đồng thời khi chúng ta được một người khác cúi đầu chào mình thì luôn luôn mình là cái người lịch sự thì mình phải chào lại họ. Khi người ta cúi đầu chào thì mình đứng nghiêm chỉnh lại và cúi đầu chào lại họ. Đừng vội vàng, vì cuộc đời tu sĩ chúng ta không có gì, không có việc gì mà chúng ta vội vàng. Cho nên khi được người khác tôn trọng cung kính mình chào thì mình cũng cố tôn trọng cung kính người khác, đứng lại chào nhưng không nói chuyện. Các con biết mình giữ độc cư, không bao giờ mình nói chuyện, mình không có lợi dụng chỗ chào hỏi rồi mình nói chuyện này chuyện kia thì không hay, mà mình giữ lễ độ, cái quay nghi tế hạnh của một người tu. Khi người khác chào mình chào đó, như vậy. Và đồng thời mình cũng biết rằng ở trong cái tu viện của mình nó đã quen đi, nó đã quen đi, còn cái hạnh đó thì chúng ta giữ gìn rất tốt. Lúc nào chúng ta giữ gìn những cái hạnh đó thì rất là đẹp. Với một cái người mà đứng lại cung kính chào người khác thì chúng ta thấy cái người đó quá đẹp, biết tôn trọng người khác. Vì vậy mà chúng ta cũng nên học những cái hạnh này. Khi gặp nhau chúng ta đứng lại, chúng ta cúi đầu chào nhau, dù là người lớn người nhỏ, chúng ta đều giữ được cái hạnh cung kính nhau rất tốt. Sau khi chúng ta ở trong tu viện, ở trong tu viện chúng ta sinh hoạt như thế này, chúng ta không nói chuyện nhau, nhưng mà khi đi đụng đầu thì người đằng kia, thì cái người nhỏ đó, cái người mà nhỏ tuổi hơn với cái người lớn tuổi, chúng ta ở đây chúng ta đừng nghĩ rằng cái người tu chứng là người không gì, nhưng mà cái người nhỏ tuổi thì chúng ta đứng lại trước, chúng ta chào cái người lớn tuổi, đừng để cái người lớn tuổi chào mình trước, và mình chào người lớn tuổi trước. Mình kính lão, kính người già, mình thấy cái người đó đã trải qua một cái cuộc đời họ. Còn riêng mình có tu chứng, mình vẫn thấy là mình có người còn tuổi nhỏ, mình vẫn thấy mình không có gì hết. Như vậy, từ cái chỗ mà mình tu chứng, mình có giỏi giang, mình có gì nữa, mà mình đứng lại mình chào một cái người già trước, mặc dù cái ông cụ già đó là dốt nát, rất phàm phu, nhưng mà mình vẫn cúi chào ông ta như thường, tức là từ đó mình cũng đã diệt cái ngã của mình. Nhiều khi chúng ta tự cảm thấy mình có cái hay, có cái sự tu hay, nghĩa là mình chưa tu chứng á, thì cái ngã mình nó vẫn còn, cho nên mình hơi hy lưu từ đó, người ta chào mình mà mình vẫn thản nhiên mình đi xuống, thì cái đó là nó không hay, nó cái đức hạnh nó không tốt. Cho nên hôm nay do con hỏi về cái đức hạnh thì chắc chắn một ngày nào đó về cái bộ giới luật mà thầy sắp sửa viết để dạy về quay nghi tế hạnh, khi chúng ta gặp nhau chào nhau bằng cái gì, chắp tay hoặc là cúi đầu, vấn đề đó là vấn đề của đạo Phật của chúng ta đã dạy. Cúi đầu của chúng ta đó là Nho giáo đã dạy chúng ta, khi chào hoặc là khuỳnh tay chào cúi đầu đó là Nho giáo. Còn Phật giáo thì chúng ta chắp tay và cúi đầu, Cho nên khi mà chúng ta bận hai tay mắt mang sách gì đó thì chúng ta không chấp tay lại được, thì chúng ta chỉ đứng lại im, đứng lại ngay thẳng, rồi chúng ta cúi chào người khác, rồi chúng ta sẽ bước đi. Và người khác khi được chào thì người ta cũng đứng lại ngay liền, và người ta cũng cúi chào mình. Nhất là mình bận hai tay mình ôm mình bát hoặc gì đó thì mình không thể nào chắp tay được. Còn nếu như mình đi không, mình không có gì hết, thì ngay người ta đứng lại chào thì mình chắp tay lên trước ngực của mình, tức là mình tỏ lòng, tỏ nơi lòng của mình cung kính người khác bằng đôi bàn tay chắp lên rồi cúi đầu chào xuống. Như vậy quá đẹp đẹp quá. Cái hình dáng mà, cái hình tướng, cái hình dáng mà cung kính chào nhau như vậy làm cho cái người nào người ta cũng thấy những cái con người này là con người lễ độ và con người có đức hạnh. Cái hành động chúng ta sống người ta cũng đánh giá được cái con người của chúng ta là con người có đức hạnh. Bởi vì đó là cái quan nghi tế hạnh của cái lễ của chúng ta đối xử với nhau, con người đối xử với nhau, cung kính tôn trọng nhau qua cái hành động đó. Cho nên ở đây những điều đó mấy con sẽ được học, và những cái bài học đó nó sẽ được ghi lại thành sách vở cho con cháu chúng ta ngày mai này biết lễ độ, biết đối xử nhau. Vì biết lễ độ, biết đối xử nhau cho nên chúng ta thương yêu nhau. Còn nếu mà chúng ta không biết, không có lễ độ, không đối xử nhau như vậy thì chúng ta sẽ không thương yêu nhau và chúng ta có thể giết hại nhau. Đó, những điều mà thầy sẽ viết thành sách và để lại cho đời sau đều là dạy những đức hạnh, dạy những quan nghi tế hạnh đó, để đối xử, để nuôi lớn lòng, cung kính tôn trọng nhau, cái sự bình đẳng đối xử với nhau, và nuôi lớn lòng thương yêu của chúng ta đối với nhau, con người đối với con người, và con người đối với loài vật, ví dụ như một con vật, một con chó hoặc con mèo, chúng ta không bao giờ mà đánh đá nó một cái rất mạnh, làm cho nó đau khổ, chúng ta không bao giờ. Dù chúng ta có giận gì đi nữa thì chúng ta gạt nó ra mà thôi, chứ đừng có đánh nó, tội nó đau. Vì vậy cho nên chúng ta biết tôn trọng con người với nhau thì cũng nên biết tôn trọng cái loài vật. Vì tôn trọng loài vật tức là tôn trọng sự sống, vì loài vật có sự sống như chúng ta, chúng ta biết tôn trọng. Đó là những điều mà các con sẽ học ở trong cái bộ giới luật, tức là giới luật đức hạnh, mà thầy sẽ tiếp tục thầy làm công việc này cho để lại cho đời sau. Nếu mà thầy không dạy thì mấy con cũng có người được đọc sách Nho, cũng có người được học tập và chút ít nào về đạo đức mà chúng ta còn giữ lại của truyền thống của dân tộc chúng ta. Cho nên cái lễ nghĩa của dân tộc chúng ta đều có. Vậy mà thầy là người sẽ triển khai lại những cái văn hóa, cái truyền thống của lễ độ quay như này. Cho nên hôm nay có những gì thì mấy con hỏi thầy, và lần lượt thầy sẽ dạy mấy con những điều cần thiết cho một con người.
Con thất nhân của Phật pháp, con đã từng được học ở trên các lớp và các trường, con cũng biết thế nào là sanh tử, con cũng biết thế nào là đau khổ. Nên hôm nay con về đây theo tâm nguyện của con là con muốn ở đây tu học với thầy này. Nhưng về thời cơ và thế học ở đây thì con cũng rất tâm đắc, nhưng con muốn một điều là con hôm nay hôm qua nay á thì con muốn mua một đất ở cô bên này á, là con ở cái phần mà con thuốc từ thiện và nuôi những người già, chúng là tưởng ảo cho con được một cái khí sáng hơn và con
Từ lâu thầy đã có soạn thảo cái phương án thành lập cái khu trung tâm an dưỡng. Trong cái khu an dưỡng thì nó có cái khu điều dưỡng. Cái khu điều dưỡng tức là cái bệnh viện hoặc là cái tịnh đường, tùy theo cái sự điều trị để giúp đỡ cho những người bệnh. Mà trong cái giúp đỡ đó là hoàn toàn là không miễn phí, không có lấy tiền. Và hôm nay con có một cái tâm niệm về cái phòng thuốc để trị bệnh, tức là cái khu an dưỡng điều trị thân bệnh. Thì cái ước muốn của con thì nếu mà có điều kiện mà giúp ngay trên tu viện của chúng ta đang tu tập có một cái cơ sở để điều trị bệnh, để an ủi, không riêng những tu sĩ chúng ta khi tu tập chưa tới nơi tới chốn đó, họ còn bệnh đau thì họ cũng có cái chỗ để họ điều trị. Và đồng thời thì những người cô bác chúng ta xung quanh hay những người nghèo trong xã hội khi đến thì chúng ta cũng sử dụng làm từ thiện đó. Cho nên thầy có kêu các cái nhóm từ thiện ở trong nước cũng như ở ngoại quốc đó, sẽ họp nhau, chúng ta gây một cái tài khoản gì đó, chúng ta sẽ mua thuốc thang hoặc là trang bị những cái máy móc thiết bị của y khoa, để khi mà được cái giấy phép của nhà nước cho chúng ta thành lập cái trung tâm ăn dưỡng đó, thì chúng ta có cái giấy phép thì chúng ta thực hiện thì không ai nói gì. Còn riêng con hiện giờ đứng ở trong cái cương vị con có cái giấy phép của người hành nghề của đông y, thì con mới mở được cái phòng từ thiện, thì chắc chắn là nhà nước sẽ chấp nhận liền. Còn đợi thầy mà có giấy phép thì nó phải có thời gian lâu.
Tại vì con cũng đã có giấy phép hành nghề cũng mở, và con cũng đã hành nghề trong 6 năm nay, và con cũng đã từng gặp qua cái con lão thời gian con cũng làm, nhưng mà con muốn là ở gần chùa tìm những người bệnh, người ta biết được đâu là Phật pháp, đâu là bệnh tật, để người ta còn không để cho người ta có một cái tâm niệm về quay về cái chính là cái đạo. Nhưng mà cái thân của người ta bệnh thì mình phải trị, nhưng mà thân mình dần từ từ dẫn dắt người ta đến con đường nào. Hơn nữa là ở gần chùa thì cuộc sống của mọi người người ta sẽ được an lạc hết, và cảm nhận là người ta sẽ không còn những cái tiền não trong con người người ta nữa. Nên con biết rằng là con qua nay là con suy nghĩ, nhưng mà sáng là con nói đi coi đất đó, thì con cũng đã quyết định thì con làm. Nhưng mà tôi chưa hỏi ý kiến của thượng lão, nên con nay thẳng việc đi thượng lão, con xin trình bày là nếu như vậy thì con tiến hành thì trong vòng một năm hoặc là qua hai năm nữa, qua Tết là con sẽ tiến hành với người ta.
Vậy là đây là cũng là một cái duyên đó mấy con, một cái duyên mà từ lâu thầy cũng ước ao rằng cái khu trung tâm an dưỡng của thầy nó sẽ được ra đời, và đồng thời nó có cái bệnh viện, một cái bệnh viện tư từ thiện đông y hoặc là tây y trong đó. Cái gì dù sao thì nó cũng có đông y của chúng ta, cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng phải trang thiết bị máy móc y khoa đầy đủ, để lúc bây giờ đó những người tu sĩ của chúng ta, dù là trong các hệ phái của Phật giáo, tu sĩ nào cũng được đến đây điều trị với một cái tình thương của chúng ta mà miễn phí hoàn toàn. Bởi vì một tu sĩ chúng ta mang áo như các sư các thầy đó, như thầy bây giờ nằm trong bệnh viện dân sự, rồi người ta đâu có cho mình nằm riêng đâu, người ta cho nằm chung với một cái đau đớn lắm đấy không, khổ lắm đấy con. Mình là người tu thanh tịnh rồi mình nằm như vậy đó, mình thấy nó bị ồn ào quá, rồi họ ăn thịt ăn cá đủ thứ đó, làm chúng ta thấy nó khó khăn cho một cái sự tu tập của chúng ta. Rồi kế đó là chúng ta thấy nó kỳ, nó không có xứng đáng. Còn nếu mà có cái bệnh viện mà của Phật giáo tư từ thiện đó, chúng ta vào cái bệnh viện đó thì được sự chăm sóc của các bác sĩ, y bác sĩ đó, người ta lo lắng cho cái đời sống tu sĩ, để mong cho quý thầy mạnh để mà tiếp tục tu, để đến khi lập chủ sinh già mình chết mà. Cho nên vì vậy nó có những cái tinh thần của nó. Còn bây giờ bệnh viện ở ngoài đời, bệnh viện của nhà nước họ đâu có nghĩ điều đó đâu. Anh bệnh thì tôi đến tôi trị bệnh, anh có tiền thì tôi trị, không tiền thì anh cứ về. Nếu anh thầy hay gì tôi cũng chẳng biết hết. Đó là người ta nghĩ như vậy mà. Cho nên mình thấy nó có cái gì. Vì vậy mà hôm nay có cái duyên, mặc dù là thầy cũng có ước vọng đó từ lâu, nhưng mà hôm nay có duyên mà con về đây, con thấy là cái duyên nó hợp, con lập cái trạm xá, cái đường ở đây để giúp đỡ cho những người bệnh hoạn ở xóm cũng như ở các tu sĩ ở đây, thì cái đó đều là điều tốt, không có gì hết, miễn là có giấy phép ra ngoài thì mình sẽ được hoạt động à. Và đồng thời thì cái duyên đó đó mà theo thầy có đã có hỏi thăm ở ban tôn giáo, thì họ nói thầy nên lập cái trạm xá đi, vì thầy có gợi ý mở cái bệnh viện đó, thì họ gợi ý là bây giờ cái trạm xá thì thầy dễ xin phép, còn cái bệnh viện phải đi đứng bộ rồi. Cho nên họ gợi ý từ cái chỗ mà thầy làm được cái trạm xá đó, rồi sau đó mà thầy trang bị máy móc này kia, nó biến thành cái bệnh viện nó không hay đâu, nhưng mà chừng đó nó mình chính thức vào đó thì mình sẽ chuyển qua cái bệnh viện, nó rất dễ, không còn khó. Người ta đã thấy mình hoạt động được cho dân mà, người ta đâu còn tấm cả mình được nữa.
Cái mục đích của con đó, đây là làm từ thiện và không nhận tiền, là những thị bệnh cho những vị sư, những vị thầy của Phật giáo của chúng ta, dù bất cứ ở tôn giáo nào, nhưng người tu là chúng ta cũng phải cố gắng giúp đỡ trên cái phương diện mà thân thân khác đó. Thì còn về người dân thì chúng ta, con theo con nghĩ thì con làm với tính cách là thường trị, với nêu cao cái tinh thần từ bi của đạo Phật, thì con chú mong thượng lão cũng chấp hành, còn thượng lão cũng cho con một cách hợp để thực hành cái phương diện mà thực hiện này.
Được, thầy sẽ chấp nhận cho con, nếu mà có điều kiện thì coi như ở gần đây có những cái khu đất nào đó thì con sẽ làm được, và đồng thời con cũng kêu gọi một số huynh đệ của mình về cái vấn đề mà hiện giờ cái tài khoản để mà cung cấp cho cái thuốc thang đó, thì con có cái khả năng hay là chưa có khả năng?
Con có khả năng.
Vậy hả con? Vậy thì thầy thấy đây là cũng là cái nhân duyên đó mấy con. Mấy con phải ráng cố gắng, mọi người mà ta đều hướng đến cái vấn đề làm tốt. Mà cái ước nguyện của thầy là từ lâu nghe, ai đọc lại cái bức tâm thư của thầy, bức tâm thư mà thầy gửi đó, và đồng thời đọc cái phương án của thầy, thì người ta thấy cái tâm nguyện của thầy là điều đó. Và bây giờ cái duyên mà con về đây gặp thầy mà con đã phát tâm, thì đây là cái duyên tốt. Thầy xin cảm ơn con. Con thôi bây giờ còn con còn hỏi gì thì thêm con à, Phước Tổ hỏi thì con có gì không? À, bây giờ trên cái thân bệnh của con mà để chiến đấu với giặc hôn trầm thì miên á, thì khoan đã, con hãy để được thầy kiểm tra về cái sức tỉnh thức của con. Bởi vì muốn chiến đấu được cái giặc hôn trầm thì miên á, thì thầy kiểm tra trong vòng 1 tháng hoặc 2 tháng nữa, thì kiểm tra cái sức nhiếp tâm và cái sức tỉnh thức của con, để rồi thầy thấy nó. Bởi vì như thầy đã nói, khi mình nhiếp tâm và an trú tâm được thì mình mới đẩy lui được bệnh. Còn thân con thì nó đang mang một cái bệnh mà con lại cố gắng con thức như một cái người mạnh khỏe thì không được, nó dập con tan nát đi. Cho nên để chờ khi mà con nhiếp tâm và an trú tâm được, thầy thấy cái sức định tĩnh của con ở trong cái thời gian nào nhất định mà thầy biết, thì lúc bây giờ thầy sẽ cho con mở mặt trận đánh rớt nó thì không sao. Chứ bây giờ mà con vội vàng con xin thầy 15 ngày, nó 15 ngày qua rồi chắc là thầy phải kéo đi bệnh viện quá, phải không? Bởi vì thầy biết con là người đang, cái cơ thể đang bệnh. Con nhìn thiện thảo và cái cơ thể của nó kia cả, thì cọp còn giật nó không được, còn ăn thịt nó còn không nổi, còn con nó lại nó nhai mất đi chứ hỏi đó. Mà con đòi chiến đấu với giặc hôn trầm thì đâu được. Giặc hôn trầm nó như là cọp dữ, như sư tử đó, chứ nó không thường đâu. Mà con đụng tới nó là kể như nó quật con ngã đó. Cho nên vì vậy đó, chờ thầy để kiểm tra lại cái sức định tĩnh nhiếp tâm của con. Con nhiếp tâm được chưa? Rồi con an trú tâm được chưa? Và cái thời gian đó bao lâu thì thầy sẽ biết rằng cái thời gian đó con sẽ đuổi được cái bệnh của con. Thì lúc bây giờ đó thì thầy bảo rằng chiến đấu tàn cùng với giặc hôn trầm thì nghe, thì lúc bây giờ con sẽ đẩy lui. Bởi vì khi mà cái bệnh con, khi mà con thức con chiến đấu á, thì hôn trầm thì nghe nó không có, nhưng cái bệnh con nó tuôn trào. Rồi nó tuôn trào, lúc bây giờ bệnh con nó chắc chắn con lăn lộn. Mà con lăn lộn kiểu đó thì chỉ còn nước kêu xe gấp. Có phải thắng giặc hôn trầm không được, mà giặc bệnh nó đánh quá trời, thì con thấy cái tai hại chứ nó không có thành công. Cho nên một cái người mà hướng dẫn mà tu tập á, thầy biết được cái căn cơ của cái người đó, cho nên thầy cho. Chứ nếu mà thầy mà hướng dẫn mà thầy không biết được á, thì chỉ chẳng qua là dẫn người ta vào chỗ chết chứ không có nhà chỗ sống. Cho nên con nhiệt tâm của con thì có đó, tuổi trẻ mà nhiệt tâm, nhưng quên cái thân mình đang bệnh à, đang bệnh. Cũng như một người yếu mà đi ra đánh giặc thì kể như là thua giặc chứ sao, con hiểu không? Mình phải tập luyện quân đội mình cho làm những thanh niên mạnh khỏe mới ra chiến trường chiến đấu. Mà cái chiến trường của giặc sanh tử là ghê gớm lắm chứ nó không phải thường. Mà thứ lính bệnh như con mà ra đánh thì đánh cho chỗ nào, có ai hiểu không? Cho nên ở đây thầy phải trang bị cho con đủ sức mạnh khỏe của một người lính đánh trận, thì thầy mới dám cho con ra trận. Đem ba cái lính già, lính bệnh mà ra đánh giặc mà đánh sức được. Con thấy có bao giờ lính già, lính bệnh mà ra đánh giặc thắng không? Đâu có thắng, chỉ nhử giặc thôi. Bây giờ thầy kích, thầy cho cái giặc mà thanh niên trẻ khỏe mạnh đó, kích hết. Thầy cho ba giặc già bệnh ra, rồi ra đó thì giặc nó tưởng là lính ông này phú toàn thứ già chứ bệnh không, nó đâu có sợ. Nhưng mà khi nó đuổi mấy con chạy thì nó vô cái dòng chiến của những cái lính mà nó khỏe mạnh á, thì coi như nó giặt tan nát giặt, con hiểu không? Còn bây giờ mà đưa con ra đánh giặt con trầm thì chắc chắn là tiêu, con không thắng nó đâu. Cho nên trong cái vấn đề đó, để lần lượt thầy sẽ, mấy con á sẽ tuổi lớn tuổi rồi, thầy sẽ thấy cái sức nhiếp tâm của mấy con, định tĩnh mấy con được tới mức độ nào, thì thầy sẽ cho mấy con chiến đấu. Đừng có nghe thiện thảo nói rồi mấy con dưới thầy chân thành, thầy chân thành làm rồi mấy con nôn nóng, mấy con cũng cố gắng, mấy con chiến đấu giặc sinh tử, ít bữa mấy con bỏ cuộc, mấy con chạy, trời ơi tôi sợ quá. Các con nó đánh lại mấy con đều kể như mấy con bỏ cuộc chạy đó. Con biết ở đây hồi sư Vinh rồi nhiều sư lắm đến đây, họ cũng nỗ lực, trong một tuần lễ sau họ cuốn gói họ chạy đó mấy con, thắng nó không lại đâu. Cho nên vì vậy nó phải có cách thức khẳng hoài, phải có một sự hướng dẫn cụ thể của thầy, Cho nên khi mà thiện thảo nỗ lực tu tập, nó trình bày cho thầy từng chút từng giây ấy. Chứ còn cỡ mà nó không trình bày nó cũng tiêu luôn nó rồi, nó chứ định nó chỉ đâu phải dễ nó đâu. Nghĩa là cái người nào mà muốn thắng giặc đều là phải qua cái sự theo dõi của thầy. Cho nên thầy thấy được cho nên thầy không có cản, còn thầy thấy không được thì thầy cản. Mà thầy thấy được thì các con biết rằng thầy luôn luôn lúc nào thầy cũng kiểm soát với nó, lỡ có gì thì có thầy hỗ trợ, chứ không có thì nó làm sao nó vượt qua, không biết. Cho nên vì vậy mà mấy con yên tâm, khi nào mấy con cần, bởi vì nhiều khi mấy con thấy mấy con cần tăng giờ lên thì thầy thấy thầy sợ lo cho mấy con, thà là mình vừa dưới sức của mình tu tập lần mà tiến lên, rồi từng cái chỗ nhiếp tâm an trú tâm, từng cái chỗ mình quen đi với pháp thân hành niệm của mình, tức là pháp đi tinh hành chánh niệm tỉnh giác đó, coi mình ở cái pháp nào mình quen đi, từ từng đó mình tăng lên từng giờ, mình thấy cái pháp này nó hợp với mình tu mình nhiếp tâm nó tốt, mình an trú nó được, thì lúc bây giờ thầy thấy rằng ôm cái pháp này được rồi, và cái thời gian này nhất định là cái người này thầy chiến thắng giặc không cầm được, thì thầy bắt đầu thầy cho lệnh mấy con là bây giờ mở mặt trận mấy con đánh suốt 15 ngày cho thầy, hoặc làm tuần lễ cho thầy. Thì lúc bây giờ mấy con mới mở mặt trận mới đánh, bộ chỉ huy chưa cho lệnh đánh thì mấy con mà đánh trước thì coi chừng mấy con thất bại. Người ta tính toán kỹ rồi ta mới cho mở chiến dịch chứ. Các con đấy, chiến dịch Hồ Chí Minh mà thắng trận được thì cũng phải tính toán kỹ đấy chứ đâu phải không kỹ, không kỹ là tiêu đó. Cho nên vì vậy mấy con cũng nhớ kỹ trong cái vấn đề đó. Cho nên ở đây là cái mặt trận của sinh tử rồi, chứ không phải là cái chuyện thường đâu. Cho nên đừng vội mấy con, phải chờ thầy để mà thầy chỉ huy cho cái mặt trận. Con mà bây giờ đánh được rồi, giải phóng được rồi thì mấy con cứ tiến tới mà đánh. Còn chưa được thì mấy con phải huấn luyện quân sự. Còn tệ nữa thì mấy con phải đánh du kích. Lâu lâu mấy con đột sức đánh một bữa thôi, chứ còn mấy con đừng có đánh nhiều. Như vậy là mình biết mình mà biết giặc, biết được giặc không cần mà biết được mình. Cho nên trăm trận trăm thắng mấy con. Chứ còn mình không biết mình đánh đại đó, coi chừng nó dập lại mình tiêu đó, mình không còn cái sức mình đánh lại nó. Mà ở đây thì mấy con thấy là có thầy rồi, mà thầy là cái bộ chỉ huy của mặt trận này, có phải không? Chứ nếu mà không có thầy thì coi như là mấy con tự, mấy con điều khiển mà đi đánh thì chắc chắn là mấy con sẽ không có sự chỉ huy rồi, thì mấy con sẽ thất bại. Còn thầy là người chỉ huy trên cái mặt trận sinh tử này, chỉ huy cho mấy con để đánh cái mặt trận sinh tử của mấy con. Chứ thì thật ra thầy, mặt trận của thầy, thầy đã đánh xong rồi, thầy đã người giải phóng đất nước mình rồi. Bây giờ thấy các nước nhược tiểu này nó còn yếu quá, cho nên thì viện trợ thì giúp đỡ cho mấy con giải phóng mấy con chứ. Vậy thì mấy con phải tự vươn lên giải phóng, chứ không thể thầy đem quân đội thì đến thì giải phóng cho đất nước mấy con sao, phải không? Cho nên về mấy con phải ráng, thầy chỉ giúp đỡ mấy con thôi. Rồi bắt đầu con khoan đã. Con còn hỏi gì nữa không? Được không? Con tất ý một loạt bao nhiêu câu, điều nó mang ý nghĩa của nó trong cái những sự tu tập của con tốt đó. Không gì, ra ngoài tất ý một câu. Kêu là tu tập hợp tất cả những vũ lực, tôi đánh nó một keo nó cho nó tiêu nó ra. Cho nên vì vậy mà con tập hợp tất cả pháp như lý tất ý, những câu này cô kia cũng tập hợp, con ta đến tâm như cục đất, tâm ly tham tri. Tâm về định tĩnh, tâm về sáng suốt, con tập trung nhiều câu như vậy lên một lượt, con tác ý một lượt rồi bắt đầu mình giữ tâm mình. Rồi một lúc nữa mình tác ý một lượt, coi như con pháo nổ thì dập hết cho nó nằm rạ xuống, con mới tiến quân, con hiểu được chứ đâu có sao đâu. Cách thức đó là cách thức mà chiến đấu, cách thức mà đánh giặc của mình mà, đâu có gì đâu. Bởi vì pháp của Phật mà mình thiện xảo khéo léo, mình áp dụng được cái vũ khí đó thì mình thắng được giặc.
Như ngày hôm qua đi đêm hơn là không có một chút chiếu hơn giờ chuyển đến nào là tâm con vừa bình tĩnh chuyển đi con tu tứ tướng nhiều lúc nào có chiếu hơn cầm tới hôm nay thanh niệm đó ngày qua như đêm hơn là nó không có chút nào tâm con nghĩ gì tiêu dùng. Con hỏi thầy có phải pháp dẫn con không?
Con sử dụng pháp đó. Con sử dụng pháp để dẫn vào sức tỉnh thức của con thôi. Sử dụng pháp tức là con nổ nó một phát, bao nhiêu cái pháp như lý tác ý, bao nhiêu cái trạch pháp, con nổ nó một hơi cái nó nằm rạc xuống, cái nó tỉnh táo lại, cái bắt đầu con đi. Nhưng mà thấy nó hơi dán dán, nó tấn công con thì bắt đầu con nổ nó một phát nữa con đi, tức là pháp như lý tác ý mà. Đó là con phát con nổ nó. Thì đó là cái thiện xảo khéo léo đánh giặc, nó là cái chiến thuật chiến lược mà mỗi đặc tướng của chúng ta nó phải biết sử dụng đúng cái đặc tướng của chúng ta thì mới thắng giặc được. Thành ra con sử dụng đúng cái đặc tướng của con đó. Con nổ nó một phát, bắt đầu nó nằm rạp xuống đấy thì con tiến bước con lên. Rồi bắt đầu mà coi bộ về nó nổ con thì bắt đầu con làm nó một phát nữa. một phát bao nhiêu vũ lực của con tập trung vô hết, con dập nó xuống. Nó là cái thứ đó, là cái thứ con tập trung vũ lực. Pháo nè, rồi bom nè, rồi xe tăng nè, những cái loại độc dữ con dập vô. Con dập vô đã xong rồi cái con thấy nó tỉnh bơ rồi, cái bắt đầu con tiến. Tiến hơi cái nữa nó pháo con nó bắn con mấy cái bắt đầu con dập nó ra lại. Cho nên cái bước tiến con suốt đêm mà con thắng được, con nó không bị đánh vô đó. Thì do đó là con có những cái vũ lực, vũ lực mà con tập trung vào cái pháp nguyên lý của con rất mạnh. Chứ còn nếu không có pháp nguyên lý thì con bị nó dập á. Thành ra cái áp dụng của con là đúng pháp chứ không có sao đâu. Chứ không phải là phải tắt ý một câu mà cần nhiều, phải dập nhiều, cái gì nó quá mạnh, nó quá nhiều. Nếu mà không dập như vậy đó, nó dập con tiêu hết ra. Cho nên con biết cách sử dụng. À, mình học pháp chứ mình phải biết cách sử dụng, phải không? Biết cách sử dụng, biết cách áp dụng vào chiến trường. Đây là áp dụng vào chiến trường. À, cho nên trong cái chiến trường của mọi người nó đều có khác, đều có khác nhau. Cho nên mình biết áp dụng, áp dụng lúc mà mình dập còn có ý, lúc mình bắn xẻ, lúc mình bắn cái này cái đó. À, ví dụ như cứ thường xuyên mình tắt ý một câu, thường xuyên mình tắt ý câu, thỉnh thoảng tắt ý câu, đó là mình bắn xẻ. Còn mình dập vũ lực rồi mình tập trung hết tất cả các pháp như lý tắt ý của mình vào những câu như lý tắt ý của mình, dập lại bắt đầu mình dập nát, mình đập tan hết một lượt. Rồi bắt đầu đó mình tiến bước, coi như nó bình an đó mình tiến bước, giật nó nằm xuống hết rồi nó không dám ngó đầu vậy được. Cái mình tỉnh táo rồi mình đi. À mình đi cái tức là mình giữ cái tâm bất động của mình tiến tới. Nhưng mà mình thấy hơi hơi có dạng của nó là mình giật nữa để mình tiến tới. Cho nên cuối cùng thì mình chiếm đạt được cái thời gian của nó, nó không thắng mình. Nó còn thấy cái lối chiến thuật chiến lược đánh vậy. Còn bây giờ đó mình cứ bắn xẻ. Bắn xẻ là mình kêu là mình ngừa. Mình ngừa, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Nhưng mà mình không khéo thì sẽ có giặc nó đánh vô cái đầu của mình đó. Cho nên mình lại tắt ý, tôi đi kinh hành, tôi biết đi. Đó là mình bắn xẻ. Bắn xẻ chứ không giặc. Nhưng mà thỉnh thoảng qua chừng nó sẽ đánh vô. Do đó thì mình cũng là biết cách thức bắn xẻ, mà cũng biết cách thức dồn dồn lại vũ lực của mình, giặc. Giặc rồi tiếng bước cho nó an trú được một tiếng đó.
Con để tâm như cái niệm trước là con đi kinh hành, để tới niệm trước luôn, con không có tác ý, có con đi kinh hành nữa, nửa tiếng, một tiếng đồng hồ không, là con để tâm cái niệm trước, con không có tác ý.
À được, đâu có gì con, được, không có gì, bởi vì giặt nó không có ló đầu ra, tác ý làm gì cho mệt, mà thấy nó muốn ló đầu ra, nó thấy nó có dạng, nó muốn ló ra thì con giặt. À, mình dùng những cái pháp như lý tác ý, mình giặt trước đi, thì nó không dám ló ra nữa, mình tiếp thôi. Cho nên mình bảo vệ, gọi là chân lý được hộ trì đó. Tu tập như con á, gọi là chân lý được hộ trì. Cái tâm thanh thản là như sự là tứ niệm xứ. À, bây giờ con muốn hộ trì nó, con dập nát cái dập nó hết, rồi con dùng cái pháp như lý tác ý mình dập nát, cái mình tiến bước, tức là mình giữ cái tâm bất động của mình để tự nhiên nó bất động. Rồi bắt đầu đó mình thấy hơi có dạng thì mình dập nữa, dập cho cái tụi kia nó tan nát xuống hết, thì bắt đầu mình giữ được, tức là chân lý được hộ trì. Con hộ trì được cái chân lý của mình. Đó cái trạng thái đó. Đó các con thấy cái thức mình. À, chân lý được hộ trì, hộ trì chân lý, người chân lý được hộ trì. Cái chân lý tức là cái trạng thái thanh thản của mình được hộ trì nó, để không có một cái giặc nào mà xâm chiếm vô cái trạng thái của mình. Đó, cái lớp học của mình là học như vậy đó. Nên mình học đủ những cái điều kiện và rút tỉa qua những kinh nghiệm của huynh đệ với nhau để mình sắp tấn nhau trên con đường. Ai khéo léo thiện xảo thì mình sẽ trở thành một người chiến thắng. Cái mặt trận này là nói chung là mấy con sẽ là người chiến thắng chứ không phải là chiến bại. À, một cụ già cũng như Bác Phước, một cụ già như Minh Anh đều là những người chiến thắng, cũng như người lính chiến thắng của thầy chứ không phải là người thất bại. À, bây giờ thì hết giờ rồi mấy con. À, bây giờ tới giờ đi khất thực, không phải là giờ cái đồng hồ đã chết rồi mà. Cái đồng hồ chết rồi. À, bây giờ à, bây giờ thì mấy con có thể đi khất thực được chưa, hay hoặc là một lần mấy con khất thực giờ nào, 11 giờ hay là 10 giờ? À, bữa nay nghe thầy nói chuyện có đói bụng nữa không con? À, bữa nay không có đói bụng thì vậy là tốt rồi. À, bây giờ thì sắp sửa nên mấy con đi khất thực. Vậy thì cái hàng bên đây thì đi trước mấy con, lần lượt mấy con về rồi ôm bát đi khất thực. À, theo thứ tự mấy con ở đằng trước đó, mấy con sẽ ra trước, ở đằng sau này ra sao, lẽ ra thì thầy phải ra trước mấy con đó, phải không? À, rồi bắt đầu mấy con đứng hai bên đi con.
Thầy,
con muốn nói gì?
Thì cái đề bài khởi để quán tiếp tụi con xin thầy nói
là à cái ngày mai này thì thầy bên nữ cái đề tài mà con sẽ quán tiếp nó thì thầy đã ghi ở trong cái tập của con rồi, có ghi không con?
Thầy không ạ.
Không hả? Có lẽ là có ở phía sau thì phải, bảo con là quán về nhân quả của con người đó.
Bạch thầy chưa có là có
gì? Chưa có hả? Như vậy là thầy chưa có ghi cho cái bài của con. Như vậy là hầu hết là những cái bài nào của mấy con thầy trả đều có ghi là mấy con phải làm cái bài nào trong đó rồi. Thì mấy con theo cái lời ghi trong đó mấy con làm nhé. Còn cái bài nào mà chưa có ghi ấy, thì mấy con sẽ ghi cho thầy đó là nhân quả, đường đi của nhân quả thôi. Đường đi của nhân quả con người. Con sẽ nói chung về đường đi của nhân quả. Con sẽ làm lại cái đề tài theo thứ tự của nhân quả thảo mộc con.
Chứ không làm lại một rồi con biết con tưởng đâu làm một tuần quà.
Làm nữa đây con, làm nữa cái bài nữa đấy.
Không xem đề tài làm bài chưa
có. Con cũng chưa có viết hả? Con sẽ làm lại cái bài mà nhân quả thảo mộc nữa con. Đi từng bước đặt tướng rồi đặt tính rồi chuyển đổi nhân quả rồi duyên hợp duyên tan con được kết luận, làm lại cho nó thành một cái bài tổng kết lại. Còn những người nào mà thầy cho về nhân quả con người ấy, thì họ đã có cái bài tổng kết của họ rồi con.
Con hấp mát với thầy hết thầy.
Mấy con sẽ ngày mốt mấy con sẽ gặp thầy. Thầy sẽ thế nào? Còn thầy con
sẽ xin cho con làm cái đề tài thả mộc như là tất cả các đề trước.
Rồi con sẽ tiếp tục con sẽ làm vì cái đang còn học trong cái bài thảo mộc con. Rồi con sẽ tiếp tục con làm cái bài đó, triển khai cái bài đó, con sẽ làm cái bài nhân quả thảo mộc. Con cũng nương tựa vào đầu tiên thì con cũng giới thiệu về nhân quả để cái danh từ nhân quả để cho mình hiểu đó. Giới thiệu rồi bắt đầu đó con sẽ viết cái đặc tướng của nó, con nói cái đặc tướng của nhân quả, rồi đặc tính của nhân quả, rồi con mới nói về duyên hợp của nhân quả. Nhưng mà tốt hơn thì con nên viết cái bài đầu tiên á thì con nói cái đặc tướng của nó thôi, cái hình sắc của cái nhân cái quả thôi, đừng có nói mấy cái kia. Sau đó rồi tiếp tục làm cái bài kế nữa, cứ lần lượt theo cái tướng cái tính rồi cái chuyển đổi của cái nhân quả từ cái nhỏ thành cái lớn, rồi từ cái dở thành cái ngon, từ cái chua thành cái ngọt á, thì mình chuyển đổi cái phần chuyển đổi thì nó làm riêng một bài, rồi riêng một bài đó thôi. Rồi về duyên hợp mình làm một cái bài, rồi về duyên tan mình làm một cái bài, rồi những cái bài đó mình tổng kết lại nó thành ra một cái bài toàn diện của nhân quả thảo mộc. Bây giờ con làm cái bài đặc tướng của nó trước đi. Trở lại mình cũng làm cái bài đầu tiên cũng như mà các thầy người ta làm cái bài đặc tướng vậy đó. Con nhớ làm cái bài đó thì mong rằng con sẽ làm được đầy đủ đặc tướng. Bởi vì nó nhiều tướng quá mà nó thiếu á, mà thiếu một cái vật nào là con đã thiếu bài đó. Bởi vì cái tướng của nó, mình nói cho hết cái tướng nó, người ta tròn méo mà quên bỏ thì không được, phải không? Phải nói cho trọn vẹn, thứ tròn, thứ méo, thứ dài, thứ đít lớn, thứ đầu lớn đủ lại hết. Tại sao mà nhân quả gì mà lạ luôn, tướng tá gì kỳ cục đủ lại, hình dáng đủ lớn. Thì nhắc khéo rồi, rồi con suy ngẫm rồi con tìm rồi con thấy con viết cả 50 trang mà chưa được, thấy không? Rồi nha con. Nhớ cái đề tài, còn ai hỏi thì nhìn nó xong con. Rồi, bắt đầu bây giờ thì thầy ra con.